20. Phu nhân Clark. Cambyside như bao trùm trong không khí buồn bã và trầm lắng khi chúng tôi đến thăm lần thứ hai. Một phần có lẽ do thời tiết. Hôm đó là một ngày tháng 9 ẩm ướt, báo hiệu mùa thu đã đến, và một phần do nửa ngôi nhà bị đóng cửa. Những phòng ở tầng trệt đều đóng cửa, và căn phòng nhỏ nơi chúng tôi vào cũng nghe mùi ẩm ướt và ngột ngạt. Cô y tá bệnh viện dáng vẻ thành thạo đến gặp chúng tôi. Cô kéo tay áo xuống. Ông Parrott phải không ạ? Cô nói vẻ dạn dĩ. Tôi là y tá Capstick. Tôi có nhận được thư ông Clark báo ông sẽ đến. Parrott hỏi thăm bệnh tình phu nhân Clark. Không có gì trầm trọng cả, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Tôi đồ rằng điều đó có nghĩa là bà ấy đã lĩnh án tử hình. Đương nhiên không hy vọng bà ấy phục hồi nhiều, nhưng một số liệu pháp mới được áp dụng để bà thấy dễ chịu hơn. Bác sĩ Larkin khá hài lòng với tình trạng của bà ấy. Nhưng có phải bà ấy sẽ không bao giờ hồi phục đúng không? Ồ, chúng tôi không nghĩ thế. Y tá Capstick có vẻ hơi kinh ngạc vì lời nói thẳng đó. Tôi nghĩ cái chết của ông chồng khiến bà ấy sốc ghê lắm phải không? À, ông Parrott ạ, ý tôi là với thể chất và sức khỏe của những người như bà thì chẳng có gì có thể gây bàng hoàng được. Sức khỏe của phu nhân Clark không được khả quan cho lắm. Cho phép tôi hỏi bà ấy có gắn bó mật thiết với chồng hay chồng bà có gắn bó với bà không? Ồ, có chứ, họ là một đôi rất hạnh phúc. Ông rất lo lắng và đau buồn về tình trạng sức khỏe của bà. Tội nghiệp ông ấy. Mà như ông biết đấy, bác sĩ với nhau thì rất khó. Họ không thể động viên nhau bằng hy vọng hão huyền được. Tôi e rằng lúc đầu điều đó ám ảnh trí óc ông rất nhiều. Lúc đầu thôi ư, sau đó thì không thế nữa à? Dần già rồi người ta cũng quen thôi, phải không ạ? Sau đó ngài Carmichael có bộ sưu tập. Sở thích ấy là nguồn an ủi lớn đối với ông. Thỉnh thoảng ông ấy lo việc kinh doanh, và rồi ông và cô Gray bận rộn làm lại danh mục hàng và sắp xếp lại phòng trưng bày theo hệ thống mới. Ồ, vâng, cô Gray, cô ấy nghỉ việc rồi đúng không? Vâng, tôi thấy rất tiếc về việc đó, nhưng các quý bà thỉnh thoảng hay suy nghĩ lung tung khi không được khỏe. Và không ai dám cãi lại họ. Tốt hơn hết là nhường họ. Cô Gray xử lý vụ này rất phải lẽ. Phu nhân Clark lúc nào cũng ghét cô ấy thế à? Không, nói đúng hơn không phải là ghét. Thật ra, tôi nghĩ lúc đầu bà ấy cũng có thích cô Gray. Nhưng tôi không nên tán chuyện với ông thế này. Bệnh nhân của tôi sẽ băn khoăn không biết chúng ta đang làm gì. Cô y tá đưa chúng tôi lên cầu thang dẫn đến một căn phòng ở tầng 2. Căn phòng này hồi trước là phòng ngủ và bây giờ được bày trí làm phòng khách trông rất vui mắt. Phu nhân Clark ngồi lọt thỏm trong một cái ghế bành lớn cạnh cửa sổ. Bà ốm yếu, khuôn mặt có vẻ phờ phạc và xám xịt vì phải chịu nhiều đau đớn. Bà nhìn xa xăm và mơ hồ, và tôi để ý hai đồng tử trong mắt bà thu nhỏ lại. Y tá Capstick giới thiệu, giọng cô cao vút vui vẻ. Ông Parrott mà bà muốn gặp đây ạ. Phu nhân Clark nói vẻ lơ đãng. Ồ vâng, ông Parrott. Bà chìa tay ra. Đây là đại úy Hastings, bạn của tôi, thưa phu nhân Clark. Rất hân hạnh được gặp hai ông đến được thật tốt quá. Chúng tôi ngồi xuống chỗ bà vừa chỉ. Im lặng bao trùm. Phu nhân Clark như đang trôi vào mộng mị. Ngay sau đó bà gượng tỉnh dậy. Ông đến vì chuyện của Carl phải không? Về cái chết của Carl. Ồ, vâng. Bà thở dài nhưng vẫn giữ vẻ xa xăm. Rồi bà lắc đầu. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ lại xảy ra ngược đời thế. Tôi chắc chắn mình sẽ đi trước ông ấy vậy mà. Bà suy nghĩ một vài phút. Carl rất mạnh khỏe, quá cường tráng so với tuổi của ông. Ông không bao giờ bị ốm. Ông gần 60 mà trông vẫn như là 50. Vâng, còn rất mạnh khỏe. Bà trở lại trạng thái mộng mị. Pirate đã quá quen với tác dụng phụ của một số loại thuốc khiến cho người uống thuốc rơi vào chiều sâu bất tận của thời gian, nên ông chẳng nói gì. Phu nhân Clark đột nhiên nói. Vâng, ông đến được thì tốt quá. Tôi đã nói với Franklin. Chú ấy bảo sẽ không quên mời ông đến. Tôi mong Franklin sẽ không làm gì ngu ngốc. Chú ấy rất dễ bị lừa dù đã đi khắp nơi và rất trải đời. Đàn ông là thế, họ vẫn là những cậu bé, đặc biệt là Franklin. Tính anh ta rất bốc đồng, Pirate nói. Vâng, vâng, và rất hào hiệp. Đàn ông ngốc thế đấy. Thậm chí Carl cũng thế. Giọng bà yếu dần. Bà lắc đầu vẻ mất kiên nhẫn. Mọi thứ đều mơ hồ hết cả. Cơ thể con người thật là phiền phức, ông Pirate à. Đặc biệt khi nó bị điều khiển. Người ta không còn biết gì nữa. Thậm chí không biết còn đau hay không. Chẳng có gì đáng phải bận tâm cả. Tôi hiểu, thưa phu nhân, đó là một trong những bi kịch cuộc đời. Tôi cảm thấy ngu ngốc quá. Tôi thậm chí không nhớ mình định nói gì với ông nữa. Có phải bà định nói về cái chết của chồng bà? Cái chết của Carl? Ờ, có lẽ thế. Kẻ điên tàn đáng thương. Ý tôi nói cái tên giết người ấy. Đều là do sự náo nhiệt và quay cuồng của thời thế cả thôi. Người ta không chịu nổi. Tôi luôn thấy tội nghiệp cho những người điên. Đầu óc họ hẳn là cảm thấy kỳ quặc lắm. Và rồi, bị giam cầm thì thật đáng sợ. Nhưng người ta có thể làm gì khác chứ? Nếu họ giết người. Bà lắc đầu và thấy hơi đau. Ông chưa bắt được hắn sao? Bà hỏi. Thưa chưa? Chắc hôm đó hắn có lãng vãng ở đây. Có rất nhiều người lạ, thưa phu nhân Clark. Lúc đó là mùa nghỉ lễ mà. Ừ, tôi quên mất. Nhưng họ đi xuống mấy bãi biển chứ không lên gần nhà tôi đâu. Không có người lạ đến nhà bà hôm đó mà. Ai nói thế? Phu nhân Clark hỏi, giọng bà đột nhiên mạnh bạo hẳn. Pirate hơi ngạc nhiên. Người giúp việc, ông đáp. Cô Gray. Phu nhân Clark nói rõ từng lời. Cô gái đó nói dối. Tôi ngồi trên ghế mà giật mình. Pirate liếc tôi. Phu nhân Clark nói tiếp vẻ luống cuống. Tôi không thích cô ta. Tôi chưa bao giờ thích cả. Carl rất yêu quý cô ta. Lúc nào ông ấy cũng ca cái điệp khúc cô ta là trẻ mồ côi và đơn độc một mình trên cõi đời này. Trẻ mồ côi thì có sao chứ? Đôi lúc thế lại tốt hơn. Thế còn đỡ hơn là có ông bố chẳng ra gì, còn ba mẹ thì nát rượu. Lúc đó mất công cô ta lại phàn nàn. Rồi ông còn khen cô ta can đảm và làm việc tốt. Tôi biết là cô ta làm tốt, còn chuyện can đảm thì tôi không biết ông lôi đâu ra cái ý nghĩ đó. Y tá Capstick nói chen vào. Đừng có xúc động thế, phu nhân ơi, chúng tôi không được để bà mệt đâu. Sau đó tôi bắt cô ta phải thu dọn hành lý. Franklin hổn láo, dám bảo cô ta sẽ là nguồn an ủi cho tôi. Làm gì có chuyện an ủi tôi chứ? Tôi không phải gặp mặt cô ta sớm ngày nào hay ngày đó. Tôi nói thế đấy. Franklin ngốc lắm. Tôi không muốn chú ấy dính líu gì đến cô ta đâu. Chú ấy vẫn còn là một cậu con nít. Chưa hiểu đời. Tôi nói, chị sẽ cho cô ta 3 tháng lương nếu em muốn, nhưng cô ta phải cút ra khỏi nhà ngay. Chị không muốn cô ta ở trong nhà một phút giây nào nữa. Cái hay của việc bị đau là đàn ông không dám cãi lại mình. Chú ấy làm theo lời tôi và cô ta phải ra đi. Tôi đoán cô ta ra đi như một kẻ tử vì đạo, với dáng vẻ ngọt ngào và can đảm đó. Bà ơi, xin đừng xúc động quá thế, không tốt cho bà đâu. Phu nhân Clark xua y tá Capstick đi. Cô cũng khờ như mấy người kia thôi. Ôi, phu nhân Clark, bà không nên nói thế. Tôi nghĩ cô Gray là một cô gái tốt. Trông cô ấy lãng mạn như một nhân vật bước ra từ tiểu thuyết ấy. Tôi hết kiên nhẫn với các người rồi đó. Phu nhân Clark trả lời yếu ớt. Giờ thì cô ta đi rồi mà bà ơi, đi xa lắm rồi. Phu nhân Clark lắc đầu vẻ hơi mất kiên nhẫn, nhưng chẳng nói gì thêm. Pirate hỏi, sao bà bảo cô Gray là kẻ nói dối? Bởi vì cô ta nói dối thật mà. Cô ta bảo là không có người lạ nào đến nhà đúng không? Vâng. Thế ư? Qua khung cửa sổ này, tôi tận mắt thấy cô ta nói chuyện với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ ở bậc cửa. Lúc ấy là lúc nào thế? Vào buổi sáng, ngày mà Carl chết, khoảng 11 giờ trưa. Người đàn ông đó trông thế nào? Chỉ là một người bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Là một quý ông hay là một người buôn bán? Không phải là người buôn bán, chỉ là một kẻ soàn xỉn thôi. Tôi không nhớ rõ lắm. Đột nhiên mặt bà ta co giật vì đau đớn. Mời các ông đi cho, tôi hơi mệt rồi. Y tá ơi! Chúng tôi vâng lời và ra về. Thật là một câu chuyện kỳ lạ. Tôi nói với Pirate khi chúng tôi trên đường trở lại London. Về cô Gray với người đàn ông lạ mặt. Ông thấy không, Hastings? Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ tìm ra được điều gì đó. Tại sao cô gái nói dối rằng chẳng gặp ai cả? Tôi nghĩ ra gần cả chục lý do khác nhau, và một trong những lý do đó cực kỳ đơn giản. Có phải vì sợ bị mất mặt không? Tôi hỏi. Có lẽ phải viện đến tài khéo léo của ông thôi, nhưng chắc chúng ta không cần lo lắng đâu. Cách đơn giản nhất là trực tiếp hỏi cô ấy. Nhỡ đầu cô ta lại nói dối thì sao? Thế thì càng thú vị và cần phải suy ngẫm chứ sao? Một cô gái như thế mà lại đồng lõa với một tên điên thì kỳ quá. Chính xác, thế nên tôi không nghĩ vậy. Tôi suy nghĩ nhiều hơn. Đúng là hồng nhan bạc phận. Cuối cùng tôi thở dài nói. Làm gì có, dẹp bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu ông đi. Nhưng đúng mà, tôi khăng khăng, ai cũng chống lại cô ấy vì cô ấy đẹp. Ông nói ngu ngốc gì thế, ông bạn? Ai ở Cambyside chống lại cô ta nào? Ngài Carmichael, Franklin, y tá Capstick. Phu nhân Clark lăn xả vào cô ấy thế còn gì? Bạn của tôi ơi, ông lúc nào cũng đầy lòng thương hại những cô gái trẻ đẹp. Tôi thì thấy thương cho những người phụ nữ già đau yếu. Có thể phu nhân Clark là người nhìn thấy rõ mọi chuyện, còn chồng bà, Franklin Clark, và y tá Capstick đều mù cả nút. Cả ông nữa, đại úy Hastings. Ông đố kỵ cô gái đó, Poirot à. Trước sự ngạc nhiên của tôi, mắt ông đột nhiên sáng long lanh. Có lẽ tôi cũng muốn cưỡi lên con bạch mã lãng mạn của ông, Hastings à. Ông lúc nào cũng là một hiệp sĩ thực thụ sẵn sàng đến cứu mỹ nhân gặp nạn. Tất nhiên rồi. Ông kỳ cục quá đi, Poirot. Tôi nói, không nhịn được cười. À, người ta không thể thảm thương mãi được. Càng lúc tôi càng quan tâm đến sự phát triển con người trong những bi kịch như thế này. Có ba thảm kịch về cuộc sống gia đình. Đầu tiên là ở Andover. Tất cả cuộc đời ngang trái của bà Astor, sự chống chọi của bà. Rồi việc bà hỗ trợ cho ông chồng và việc bà yêu thương cô cháu gái hết mực. Chừng đó thôi cũng đủ để viết thành tiểu thuyết rồi. Sau đó là vụ Bexhill. Ông bố bà mẹ hạnh phúc và dễ mến, có hai cô con gái khác nhau một trời một vực. Một đứa thì ngốc nghếch nhưng mềm mại và xinh đẹp. Còn Megan thì mạnh mẽ, cương quyết, thông minh và khao khát cháy bỏng tìm ra sự thật. Và một nhân vật khác, anh chàng Scotland lúc nào cũng tỏ ra tự chủ nhưng có máu ghen và yêu cô gái xấu số tha thiết. Cuối cùng là gia đình ở Tristan, người vợ sắp chết, còn ông chồng mê sưu tầm thì ngày càng quý mến và cảm thông cho cô gái trẻ đẹp đang giúp đỡ và cũng đồng cảm với ông. Rồi thì đứa em trai cường tráng, quyến rũ, thú vị và có sức hút lãng tử mà anh chàng tích lũy được từ những chuyến ngao du dài ngày. Ông thấy đấy, Hastings, nếu bình thường thì ba thảm kịch đó không hề có điểm chung đâu. Mỗi vụ sẽ tiến triển theo cách riêng mà không ảnh hưởng tới nhau. Hastings ơi, sự hoán đổi và kết hợp của cuộc sống thật kỳ lạ. Tôi chưa bao giờ thôi thích thú. Tới Paddington rồi. Đó là câu trả lời duy nhất mà tôi đáp lại. Tôi có cảm giác đã đến lúc người ta phải chấp nhận thực tế phũ phàng. Về đến Whitehaven Mansions, chúng tôi được báo có một quý ông đang đợi Poirot. Tôi tưởng là Franklin hoặc Trapp, nhưng tôi kinh ngạc phát hiện ra không phải ai khác mà chính là Donald Fraser. Anh ta trông rất bối rối và sự vụng về trong cách ăn nói của anh ta càng lộ rõ hơn bao giờ hết. Poirot không ép anh ta nói ra anh đến để làm gì. Thay vì vậy, ông mời anh ăn bánh mì kẹp và uống rượu. Khi đồ ăn thức uống đã dọn lên, Poirot một mình độc thoại, kể lại chuyện chúng tôi ở đâu và kể rất tử tế và tình cảm về người phụ nữ bệnh tật đó. Chúng tôi ăn gần hết bánh kẹp và nhâm nhi rượu, thì ông mới bắt đầu chuyển cuộc nói chuyện theo hướng thân mật hơn. Anh Fraser mới đi từ Bexhill đến đây à? Vâng. Có gặt hái được gì từ Milly Hackley không? Milly Hackley? Milly Hackley ư? Fraser lặp đi lặp lại cái tên đó vẻ ngạc nhiên. Ồ, cô gái đó à? Chưa, tôi chưa làm gì cả, chỉ là... Anh ta im bặt, hai bàn tay anh đang vào nhau vẻ căng thẳng. Rồi anh ta bật ra. Tôi không biết tại sao tôi đến gặp ông nữa. Poirot đáp. Tôi biết. Không thể nào, sao ông biết được? Anh đến gặp tôi vì có điều gì đó anh cần tâm sự với người khác. Anh đến đúng rồi, tôi chính là người thích hợp đây. Nói đi. Cái giọng điệu chắc nịch của Poirot có hiệu nghiệm. Fraser nhìn ông với vẻ vâng lời pha chút hàm ơn lạ lùng. Ông nghĩ vậy sao? Đương nhiên là thế rồi. Ông Poirot này, ông có biết gì về những giấc mơ không? Tôi không ngờ anh ta lại hỏi thế. Tuy nhiên, Poirot không có vẻ gì ngạc nhiên. Có chứ, ông đáp. Anh đã mơ à? Vâng, tôi đoán ông sẽ nói tôi mơ về vụ đó là chuyện tự nhiên thôi, nhưng không phải một giấc mơ bình thường. Không ư? Không. Tôi đã mơ như vậy 3 đêm liên tiếp. Tôi nghĩ chắc tôi điên lên mất. Anh kể đi. Mặt anh ta có vẻ sinh động hẳn lên, mắt anh lồi ra. Thật ra, anh ta trông giống người điên. Giấc mơ lặp đi lặp lại. Tôi đang ở trên bãi biển, đang đi tìm Betty. Cô ấy đi lạc, chỉ đi lạc thôi, ông ạ. À. Tôi phải tìm cô ấy, tôi phải đưa cho cô ấy chiếc thắt lưng của cô. Tôi cầm nó trong tay, và rồi... Rồi sao nữa? Giấc mơ thay đổi, tôi không tìm kiếm nữa. Cô ấy đã ở trước mặt tôi, cô đang ngồi trên bãi biển. Cô không thấy tôi bước đến. Thế rồi... Ôi, tôi không thể. Cứ kể tiếp đi. Giọng Poirot chắc nịch như ra lệnh. Tôi đến phía sau lưng cô. Cô ấy không biết tôi bước đến. Tôi quàng dây thắt lưng quanh cổ cô ấy và kéo. Ôi, tôi kéo. Giọng nói đau đớn của anh ta thật là đáng sợ. Tôi bấu chặt hai thành ghế. Câu chuyện nghe sinh động quá. Cô ấy nghẹt thở, cô ấy chết rồi. Tôi đã siết cổ cô ấy, và rồi đầu cô ấy ngã ra đằng sau và tôi thấy khuôn mặt cô. Nhưng đó là khuôn mặt của Megan, chứ không phải của Betty. Fraser dựa ra sau, toàn thân tái nhợt và run rẩy. Pirate rót thêm một ly rượu đưa cho anh ta. Điều đó có nghĩa là gì vậy, ông Pirate? Tại sao tôi lại mơ như thế mỗi đêm? Uống hết ly rượu đi. Pirate bảo. Chàng trai làm theo, rồi anh ta hỏi với giọng bình tĩnh hơn. Điều đó nghĩa là gì thế? Tôi không giết cô ấy, đúng không? Tôi không biết Pirate đã trả lời gì. Vì đúng lúc đó tôi nghe tiếng gõ cửa của người đưa thư nên lập tức rời khỏi phòng. Thứ mà tôi lấy ra từ thùng thư xóa hết mọi quan tâm của tôi vào câu chuyện kỳ lạ của Donald Fraser. Tôi quay lại phòng khách ngay lập tức. Pirate ơi! Tôi la lớn. Nó đến rồi! Bức thư thứ tư! Ông ấy đứng dậy, chộp bao thư từ tay tôi, lấy dao rọc giấy và mở thư ra. Ông trải nó lên bàn. Cả ba chúng tôi cùng đọc. Vẫn chưa có kết quả gì sao? Thật là xấu hổ quá. Ông và cánh cảnh sát đang làm gì thế? Chà chà, không vui sao? Rồi lần tới chúng ta sẽ đi đâu để lấy mật đây? Tội nghiệp ông Pirate, tôi thấy thương cho ông quá. Nếu lúc đầu ông không đạt được gì thì phải cố gắng hơn chứ. Chúng ta còn một chặng đường dài đấy. Hạt Tipperary à? Không, còn xa lắm. Tận chữ T lận. Vụ tiếp theo sẽ diễn ra ở Doncaster vào ngày 11 tháng 9. Hẹn gặp lại ông. A, B, C. 21. Miêu tả kẻ giết người. Tôi nghĩ chính vào lúc này, cái mà Pirate gọi là yếu tố nhân sinh bắt đầu nhạt nhòa dần. Dường như vì trí óc không thể chịu đựng nổi toàn chuyện rùng rợn, nên chúng tôi tạm thời không còn thiết tha gì đến cuộc sống bình thường nữa. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy không thể làm được gì cho tới khi bức thư thứ tư về địa điểm vụ giết người D được gửi đến. Không khí đợi chờ đó giải tỏa bớt căng thẳng. Nhưng giờ đây, những con chữ đánh máy nhảy nhót trên tờ giấy trắng cứng đơ xuất hiện, khiến cho cuộc săn lùng lại trỗi dậy. Thanh tra Chrome từ Scotland Yard đến, và khi anh ta vẫn còn ở đó, thì Franklin Clark và Megan Barnard bước vào. Cô gái giải thích là vừa từ Bexhill lên. Tôi muốn hỏi anh Clark vài điều. Cô ấy có vẻ khá lo lắng, nên quên cả việc xin lỗi và giải thích lý do của mình. Tôi chỉ nghe thông tin cô kể mà không thấy có gì quan trọng. Hiển nhiên bức thư đã chiếm toàn bộ tâm trí, khiến tôi không còn để ý đến điều gì khác. Tôi nghĩ Crum không hài lòng lắm khi thấy có nhiều bên tham gia vào vụ này. Anh ta bỗng dưng tỏ ra cực kỳ trịnh trọng và lấp lửng. Tôi sẽ lấy cái thư, ông Parrott ạ. Ông vui lòng làm một bản sao nhé. Thôi, không cần đâu. Clark hỏi. Kế hoạch của anh thế nào, anh thanh tra? Chúng tôi đã có một vài kế hoạch khá toàn diện, ông Clark ạ. Lần này chúng ta phải tóm được hắn. Clark nói. Anh thanh tra à, tôi muốn báo cho anh biết chúng tôi vừa lập một nhóm riêng để xử lý vụ này. Một đội gồm những người có liên quan. Thanh tra Crum cố gắng vui vẻ trả lời. Ồ thế à. Tôi đoán anh không để ý lắm đến những kẻ nghiệp dư phải không, thanh tra? Chúng ta khó có sẵn nguồn hỗ trợ như thế này phải không, ông Clark? Chúng tôi có lý do riêng để làm thế, có còn hơn không? Ồ, thế à. Tôi đoán nhiệm vụ của anh cũng chẳng dễ dàng gì đâu, thanh tra ạ. Nói thật, tôi nghĩ có thể gã ABC lại thắng anh lần nữa. Tôi để ý thấy khi bị dồn vào thế bí, Crum thường phát biểu tràn gian đại hải. Anh ta nói, tôi nghĩ công chúng sẽ không có gì phải chê những chuẩn bị của chúng ta lần này đâu ạ. Gã ngốc đó báo trước cho chúng ta một thời gian khá dài mà. Ngày 11 là tới thứ tư tuần sau cơ. Chúng ta có dư thời gian để sắp xếp một chiến dịch truyền thông trên báo chí. Tonkester sẽ được cảnh báo kỹ càng. Bất kỳ ai có tên bắt đầu bằng chữ D đều tự phòng bị. Thế là tốt quá rồi còn gì. Ngoài ra, chúng tôi sẽ phái một đội cảnh sát lớn đến thị trấn đó. Việc sắp xếp này đã được sự đồng ý của tất cả các cảnh sát trưởng ở Anh. Tất cả mọi người ở Tonkester, cảnh sát cũng như dân thường, sẽ cùng nhau tìm bắt một người đàn ông. Và nếu may mắn, chúng ta sẽ tóm gọn hắn. Clark nói khẽ. Có thể dễ nhận thấy anh không phải là người yêu thể thao rồi, thanh tra ạ. Crum trợn mắt nhìn anh ta. Ý ông là sao, ông Clark? Trời đất, anh không biết thứ tư tuần sau lễ hội St. Legan sẽ được tổ chức ở Doncaster à? Thanh tra Crum há hốc. Anh ta hết dám lặp lại cái cụm từ quen thuộc ồ thế à của mình. Thay vào đó, anh ta nói. Đúng rồi. Vâng, sẽ làm cho vấn đề thêm phức tạp đây. ABC không phải là thằng ngốc, cho dù hắn là một thằng điên. Tất cả mọi người đều im lặng trong giây lát, suy nghĩ về tình thế hiện tại. Đám đông ở trường đua, đám người Anh yêu thể thao và sôi nổi. Rắc rối nối tiếp rắc rối. Pirate lầm bầm. Tài thật, hắn tưởng tượng quá giỏi. Clark nói. Tôi tin rằng vụ giết người sẽ xảy ra ở trường đua, có lẽ trong lúc lễ hội Leisure đang diễn ra. Trong phút chốc, lòng đam mê thể thao khiến trí óc của anh ta tràn ngập niềm vui. Thanh tra Crum đứng dậy, cầm theo bức thư. Lễ hội St. Leisure đúng là phiền phức thật. Anh ta thừa nhận. Xui xẻo quá đi. Anh ta ra về. Tôi nghe có tiếng xì xào trước tiền sảnh. Một phút sau, Tora Gray bước vào. Cô ấy nói vẻ lo lắng. Thanh tra bảo tôi là mới có thêm một bức thư nữa. Lần này là ở đâu ạ? Ngoài trời đang mưa. Tora Gray mặc một chiếc áo khoác đen, váy và khăn quàng bằng lông. chiếc mũ nhỏ đội lệch trên mái tóc vàng óng ả. Cô đi thẳng đến và nói với Franklin Clark. Bàn tay cô chạm vào cánh tay anh và đợi anh trả lời. Doncaster vào ngày lễ St. Leger. Chúng tôi ngồi xuống bàn luận. Không hẹn mà chúng tôi đều có mặt đông đủ. Nhưng lễ hội đua ngựa chắc chắn làm cho kế hoạch chúng tôi chuẩn bị trước đây trở nên phức tạp hơn. Một cảm giác chán nản thoáng qua trong đầu tôi. Nói cho cùng, nhóm 6 người này có thể làm được gì dù họ quan tâm đến vụ án nhiều đến đâu đi nữa? Sẽ có vô số cảnh sát chờ đợi và ở trong tình trạng báo động. Họ sẽ canh gác tất cả những nơi mà tên giết người có khả năng sẽ xuất hiện. Thêm 6 cặp mắt nữa thì có thể giúp thêm gì chứ? Như để trả lời cho câu hỏi trong đầu tôi, Horat cất cao giọng. Ông nói như một hiệu trưởng hay cha xứ giảng bài. Các cháu ạ, chúng ta không được phân tán sức mạnh của mình. Chúng ta phải xử lý vụ này có phương pháp và theo tư duy riêng của mỗi người. Để tìm ra sự thật, chúng ta phải tìm kiếm từ bên trong chứ không phải từ bên ngoài. Mỗi người trong chúng ta phải tự hỏi mình rằng chúng ta biết gì về tên giết người. Chúng ta phải dựng lên một bức tranh tổng hợp về người đàn ông mà chúng ta sẽ tìm kiếm. Chúng ta chẳng biết gì về hắn cả. Tora Gray thở dài vô vọng. Không, không đâu cô gái ạ. Không đúng. Mỗi chúng ta đều biết một điều gì đó về hắn. Nếu chúng ta biết được mình đã biết gì, tôi tin cái chúng ta biết vẫn ở đó nếu chúng ta có thể nắm bắt được. Clark lắc đầu. Chúng tôi chẳng biết gì cả. Không biết hắn ta già hay trẻ, trắng hay đen. Không ai trong chúng ta từng thấy hắn hay nói chuyện với hắn. Chúng ta đã lật đi lật lại mọi thứ chúng ta biết rồi còn gì. Chưa hẳn là tất cả đâu. Ví dụ cô Gray nói với chúng ta cô không thấy hay không nói chuyện với ai lạ vào ngày ngài Carmichael Clark bị giết cả. Tora Gray gật đầu. Đúng thế mà. Thật không? Cô à, phu nhân Clark kể với chúng tôi rằng từ cửa sổ phòng bà ấy đã thấy cô đứng nói chuyện với một người đàn ông ở cửa trước. Bà ấy thấy tôi nói chuyện với một người lạ ư? Cô gái có vẻ ngạc nhiên thật sự. Chắc hẳn vẻ trong trẻo và tinh khiết của cô chẳng có ẩn chứa điều gì không chân thật cả. Cô gái lắc đầu. Phu nhân Clark hẳn đã nhầm lẫn rồi. Tôi không hề... Ồ! Từ cảm thán đó đột nhiên vọt ra, má cô ửng đỏ. Giờ thì tôi nhớ ra rồi. Tôi thật ngốc. Tôi quên mất chuyện đó. Nhưng chẳng quan trọng gì cả. Đó chỉ là người đàn ông đến bán bít tất. Cựu chiến binh ấy mà. Họ lì lắm. Tôi phải đuổi ông ta đi đấy. Tôi đi ngang phòng khách thì ông ta đến ngay bậc cửa. Ông ta nói chuyện trực tiếp với tôi chứ không bấm chuông. Nhưng ông ta trông không có vẻ gì là người xấu. Tôi nghĩ đó là lý do vì sao tôi quên mất ông ấy. Poirot lắc lư người. Hai tay ông vỗ vỗ vào đầu. Ông lẩm bẩm một mình vẻ dữ dội, nên không ai dám nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào ông. Ông lẩm bẩm. Bích tất, bích tất, bích tất, bích tất. Sắp ra rồi. Bích tất, bích tất. Mô tiếp đó. Đúng rồi, 3 tháng trước, ngày hôm kia và bây giờ. Trời ơi, tôi tìm ra rồi. Ông ngồi thẳng dậy và nhìn tôi vẻ tự hào. Ông nhớ không, Hastings? Andover, ở cửa hàng đó. Chúng ta lên tầng trên, trong phòng ngủ, trên ghế, có một đôi bích tất mới bằng vải lụa. Và bây giờ tôi biết 2 hôm trước cái gì đã khiến tôi chú ý. Chính là cô. Ông quay sang Megan. Cô bảo mẹ cô khóc vì bà mua cho em gái cô mấy đôi bích tất mới vào ngày vụ giết người xảy ra. Ông nhìn từng người một. Mọi người thấy không? Cùng một mô típ xảy ra 3 lần. Chúng ta không thể cho đó là sự trùng hợp được. Khi cô ấy nói, tôi đã có linh cảm điều cô nói liên quan đến cái gì đó. Bây giờ thì tôi biết là cái gì rồi. Lời nói của bà Fowler, hàng xóm kế bên nhà bà Astor, rằng có mấy người hay đến nài nỉ để bán hàng, và bà có nhắc đến Bích Tất. Cô phải cho tôi biết có phải mẹ cô mua những đôi tất đó không phải ở cửa hàng mà từ người bán dạo đến tận nhà, đúng không? Vâng, vâng, đúng thế. Giờ tôi mới nhớ ra. Mẹ tôi nói bà thấy tội nghiệp mấy người đàn ông khốn khổ đó vì họ phải đi khắp nơi để bán cho được hàng. Nhưng có liên quan gì chứ? Franklin hỏi lớn. Một người đàn ông bán bít tất chẳng nói lên được điều gì cả. Các bạn à, tôi khẳng định đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu. 3 vụ án, và cứ mỗi lần người đàn ông đó đi bán bít tất, ông ta cũng đi thám thính trước địa bàn. Ông xoay người sang Thora. Đến lượt cô nói rồi đó, miêu tả người đàn ông này đi. Cô gái ngây người nhìn ông. Tôi không thể, tôi không biết kể thế nào. Tôi nghĩ ông ấy có đeo kính và mặc một cái áo khoác đã sờn vai. Còn gì nữa không, thưa cô? Dáng ông ấy đứng hơi khòm, tôi cũng không chắc lắm. Tôi không nhìn rõ mặt ông ta. Ông ta chẳng có gì đáng chú ý cả. Poirot nói vẻ nghiêm trọng. Cô nói đúng. Tất cả bí ẩn của các vụ giết người đều nằm ở những gì cô vừa miêu tả về kẻ giết người đó. Vì thế không còn nghi ngờ gì nữa, hắn ta chính là kẻ giết người. Hắn ta không có gì đáng chú ý cả. Đúng thế, không còn nghi ngờ gì nữa, cô đã miêu tả đúng tên giết người rồi đó. 22. Không phải lời kể của đại úy Hastings. Ông Alexander Bonaparte Cust ngồi yên như tượng. Đồ ăn sáng trên đĩa đã nguội ngắt và ông không hề động đến miếng nào. Có tờ báo đang nằm dựa vào ấm trà. Đó là tờ báo mà ông Cust đã đọc rất hào hứng. Bỗng nhiên ông đứng dậy đi lui đi tới một chốc rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. Hai tay ông bưng đầu rồi ông rên ư ử. Ông không nghe tiếng cửa mở. Bà Marbury, chủ nhà, đã đứng ở bậc cửa rồi. Ông Cust ơi, tôi đang nghĩ không biết ông có muốn... Sao thế? Chuyện gì vậy? Ông ốm à? Ông Cust thả tay, ngẩng đầu lên. Không, không có gì đâu, bà Marbury ạ. Sáng nay tôi thấy không được khỏe lắm. Bà Marbury kiểm tra khay đồ ăn sáng. Tôi thấy ông chẳng đụng đến bữa ăn sáng. Đầu ông lại đau à? Không. À, vâng. Tôi thấy hơi khó chịu trong người. Ôi, tội nghiệp ông quá. Vậy hôm nay ông không đi đâu sao? Ông Cust bỗng nhiên đứng bật dậy. Không, không, tôi phải đi chứ. Công việc mà, quan trọng lắm. Hai bàn tay ông run rẩy. Nhìn ông có vẻ bực bội, bà Marbury cố vỗ về ông. À, ông cứ đi nếu ông thấy cần phải đi. Lần này ông đi đâu có xa không? Không, tôi đi... Ông ngập ngừng vài phút rồi nói tiếp. Cheltenham. Vẻ ngập ngừng kỳ lạ của ông khi nhắc đến cái tên đó khiến bà Marbury nhìn ông ngỡ ngàng. Bà trả lời kiểu xã giao. Cheltenham đẹp lắm. Có năm tôi đi Bristol rồi đến đó. Cửa hàng ở đó rất tuyệt. Tôi cũng nghĩ thế.
Bà Marbury cúi người nhưng lưng bà cứng đơ vì bà không quen cúi người, để nhặt tờ báo nhàu nhĩ trên sàn nhà lên. Mấy bữa nay báo chí không đưa tin gì khác ngoài mấy vụ giết người. Bà vừa nói vừa liếc các tiêu đề trước khi đặt tờ báo lên bàn.
Tôi thấy sởn cả gai ốc. Tôi chả đọc làm gì. Giống như vụ tên Jack đào mỏ ấy mà.
Môi ông Kurt mấp máy nhưng ông không thốt ra lời nào.
Doncaster, đó là nơi mà hắn ra tay vụ tiếp theo.
Bà Marbury nói.
Ngày mai rồi đấy.
Làm mình nổi da gà ông nhỉ. Nếu tôi sống ở Doncaster và tên của tôi bắt đầu bằng chữ D, thì tôi sẽ bắt chuyến tàu đầu tiên rời khỏi đó ngay. Tôi không muốn liều mạng đâu.
Ông nói gì hả ông Kurt?
Đâu, tôi có nói gì đâu, bà Marbury.
Có đua ngựa và mấy trò khác ở đó nữa. Chả trách hắn sẽ có cơ hội ra tay. Họ bảo là có hàng trăm cảnh sát được phái đến đó.
Và...
Sao thế ông Kurt? Ông ốm thật rồi. Ông phải uống thuốc men gì đi chứ. Nói thật là hôm nay ông không nên đi đâu cả.
Ông Kurt đứng thẳng đờ.
Có việc cần, bà Marbury à. Tôi luôn luôn đến các cuộc hẹn đúng giờ. Người ta phải tin tưởng mình. Khi tôi nhận làm việc gì, tôi làm cho đến nơi đến chốn luôn. Đó là cách duy nhất để thành công trong làm ăn bà ạ.
Nhưng nếu ông ốm thì sao?
Tôi có ốm đau gì đâu, bà Marbury. Chỉ là tôi hơi lo lắng vì một số việc riêng thôi. Tôi không ngủ được. Tôi thấy ổn rồi.
Thái độ của ông cương quyết quá nên bà Marbury dọn dẹp đồ ăn sáng và miễn cưỡng rời phòng. Ông Kurt lôi dưới giường ra một cái vali và bắt đầu xếp đồ. Mấy bộ đồ ngủ, túi đựng đồ vệ sinh cá nhân, cổ áo rời, dép da. Rồi ông mở tủ chuyển chừng 10 cái hộp giấy dẹp cỡ 10 x 7 inch trên kệ xuống xếp vào vali. Ông liếc nhìn quyển thông tin đường sắt trên bàn rồi rời phòng, mang theo cái vali. Vào phòng khách, ông đặt vali xuống rồi đội mũ và mặc áo khoác vào. Ông vừa khoác áo vừa thở dài thường thượt, đến nỗi cô gái bước ra khỏi phòng bên nhìn ông vẻ lo lắng.
Có chuyện gì vậy, bác Kurt?
Không có gì đâu, cô Lily.
Bác mới thở dài mà.
Ông Kurt đột ngột nói.
Cháu linh tính có điềm gì sao, Lily? Có linh cảm gì à?
Thật ra cháu có linh tính gì đâu. Đương nhiên, có ngày buồn ngày vui vậy thôi bác ạ.
Chắc vậy.
Ông Kurt đáp. Rồi ông lại thở dài.
Tạm biệt Lily. Tạm biệt. Bác biết là lúc nào cháu cũng đối xử với bác rất tốt.
Lily vừa cười vừa nói.
Ôi, bác đừng nói tạm biệt như thế, bác sẽ đi luôn không về vậy.
Không, không, đương nhiên là về chứ.
Cô gái lại cười và nói.
Hẹn gặp bác thứ sáu nhé. Lần này bác đi đâu? Đi biển nữa ạ?
Không, không. Bác đi Cheltenham.
Ồ, chỗ đó cũng đẹp. Nhưng không thích bằng Torquay đâu. Ở đó dễ thương hơn. Năm sau, cháu muốn đi nghỉ ở đó. Nhân tiện, lần trước chắc bác ở gần hiện trường vụ án lắm. Vụ ABC ấy. Vụ đó xảy ra lúc bác ở đấy phải không ạ?
Đúng rồi. Nhưng Tristan cách đó chừng 6-7 dặm cơ.
Cũng thế cả mà. Chắc là náo động lắm.
À, Biết đâu bác đã đi ngang qua kẻ giết người trên phố không chừng. Biết đâu bác ở rất gần hắn đấy.
Ừ, dĩ nhiên là có thể lắm chứ.
Ông Kurtz đáp, hé một nụ cười méo mó và ghê ghê, đến nỗi Lily Marbury cũng để ý thấy.
Ôi, bác Kurtz, bác bị ốm rồi.
Bác không sao, không sao đâu cháu ạ. Tạm biệt cháu. Ông lóng ngóng nhấc mũ ra chào, rồi xách vali và vội vàng đi ra khỏi cửa. Lily Marbury nói vẻ khoan dung.
Bác này kỳ quá, có vẻ hơi khùng khùng nữa.
Hai La Mã. Thanh tra Crum nói với thuộc cấp.
Kiếm cho tôi một danh sách tất cả các nhà máy sản xuất bít tất rồi gửi đến đây. Tôi cần một danh sách tất cả các đại lý. Anh biết đấy, những người bán hàng để ăn hoa hồng và đi chào hàng ấy.
Cho vụ án ABC này ư, thưa ông?
Ừ, ý kiến của ông Hercule Poirot. Giọng viên thanh tra pha chút khinh khỉnh.
Chắc cũng chẳng tìm ra được gì đâu, nhưng chúng ta không được bỏ qua dù là cơ hội nhỏ nhất.
Đúng thế, thưa ông. Hồi trước ông Poirot đã điều tra thành công nhiều vụ, nhưng tôi nghĩ bây giờ ông ấy hơi lẩm cẩm rồi ạ.
Ông ta chỉ là tên lang băm thôi,
thanh tra Crum nói.
Lúc nào cũng làm bộ làm tịch, lừa được người khác chứ dễ gì lừa được tôi. Còn giờ thì về việc chuẩn bị cho vụ Doncaster.
Ba La Mã. Tom Hattigan nói với Lily Marbury.
Sáng nay anh gặp bác lính già của em đấy.
Ai cơ? Bác Kurt hả anh?
Ừ, bác Kurt ở Elston. Nhìn bác ấy lúc nào cũng như thỏ lạc. Anh nghĩ bác ấy hơi khùng khùng. Bác ấy cần người chăm sóc em à. Đầu tiên bác làm rơi tờ báo, rồi sau đó làm rơi vé. Anh lượm lên giúp bác. Bác ấy thậm chí còn không biết mình làm rơi vé nữa kia. Bác cảm ơn anh, nhưng vẻ bực bội lắm. Anh nghĩ bác không nhận ra anh.
Ôi dào, Lily nói. Bác chỉ mới gặp anh vài lần ở phòng khách chứ mấy.
Họ khiêu vũ xong một vòng.
Tom khen.
Em nhảy đẹp quá.
Nhảy tiếp nào anh,
Lily đáp và uốn sát người vào anh.
Họ lại nhảy vòng nữa.
Anh bảo là Euston hay Beddington?
Bỗng dưng Lily hỏi.
Ý em là anh gặp bác Kurt ở đâu?
Euston.
Anh có chắc không đấy?
Có chứ, sao thế?
Kỳ quá, em nghĩ đi Cheltenham thì đi từ ga Beddington chứ.
Đúng rồi em, nhưng bác Kurt không đi Cheltenham, bác ấy đi Doncaster mà.
Cheltenham chứ?
Doncaster, anh biết chắc thế, cưng ơi, chính anh nhặt cái vé của bác ấy lên mà.
Ờ, bác bảo em là bác đi Cheltenham, em chắc chắn bác đã nói thế.
Ôi dào, chắc em nhớ nhầm thôi. Ông ấy đi Doncaster mà. Có người may mắn thật. Anh thích con Firefly ở lễ hội Leisure và anh muốn xem nó đua thế nào.
Em nghĩ bác Kurt không đi xem đua ngựa đâu. Bác có vẻ không thích môn đó. Ôi Tom, em mong là bác ấy sẽ không bị giết. Vụ giết người ABC tiếp theo sẽ diễn ra ở Doncaster đấy.
Bác Kurt sẽ không sao đâu. Tên của bác đâu có bắt đầu bằng chữ D.
Lần trước may không bác ấy bị giết rồi. Bác ấy ở gần Churston ở Torquay khi vụ giết người xảy ra đó anh.
Thế à,
trùng hợp quá nhỉ?
Chàng trai cười lớn.
Lần trước nữa bác ấy không ở Best Hill chứ?
Lily nhíu mày suy nghĩ.
Bác ấy vắng nhà.
Vâng, em nhớ bác ấy đi vắng, bởi vì bác ấy quên mang theo đồ bơi.
Mẹ em vá nó cho bác mà.
Và bà nói,
đấy, ông Kurt đi hôm qua mà quên đem theo đồ bơi rồi.
Và em trả lời,
ôi, mẹ đừng bận tâm đến bộ đồ bơi cũ kỹ đó làm gì. Có một vụ giết người thảm khốc nhất kìa. Một cô gái bị siết cổ ở Best Hill.
Nếu bác ấy muốn đem theo đồ bơi, chắc ổng đã đi về vùng biển.
Anh nói này, Lily.
Khuôn mặt anh ta đầy vẻ phấn khích.
Nếu bác lính già của em là kẻ giết người thì sao nhỉ?
Bác Kurt tội nghiệp đó ư? Bác còn không dám làm đau một con ruồi nữa là.
Lily cười lớn.
Họ vẫn nhảy thật hạnh phúc. Họ ý thức niềm vui sướng được ở bên nhau.
Nhưng trong vô thức, có một điều gì đó đang trỗi lên trong đầu họ.